thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 12 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thông qua kế hoạch và phân công nhiệm vụ phục vụ hai lễ khởi công lớn diễn ra trên địa bàn.
Việc hai hộ gia đình đến mua đất của dự án tổ hợp thương mại dịch vụ của công ty cổ phần Châu Á Thái Bình Dương đã xây dựng lên phần mương thoát nước đã làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước của các hộ dân nơi đây. Nhân dân tổ 22 rất mong muốn các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp tích cực để giải quyết dứt điểm đề nghị của người dân.
Là một trong những hội viên nông dân tiên phong đi đầu trong phát triển mô hình kinh tế mới, hiện anh Đào Gia Bản, xóm mới xã Thịnh Đức là người duy nhất trên địa bàn các tỉnh phía Bắc phát triển mô hình nuôi vịt giống của Pháp cho hiệu quả kinh tế cao. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về mô hình phát triển kinh tế này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 12, Ủy ban dân thành phố tổ chức họp thông qua kế hoạch lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, động thổ xây dựng đường Hồ Núi Cốc và lễ khởi công các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, xã, phường để phục vụ cho hai buổi lễ lớn nói trên. Các đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, động thổ xây dựng đường Hồ Núi Cốc được tổ chức vào 8 giờ sáng ngày 25 tháng 12 tại xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Lễ khởi công các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên được tổ chức vào 9 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 tại tổ 2 đường Bến Oánh, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Để hai sự kiện lớn trên được diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật, Ủy ban dân thành phố đã phân công nhiệm vụ cho các phòng ban đơn vị, phường xã liên quan tăng cường kiểm tra văn hóa, đảm bảo dỡ bỏ toàn bộ quảng cáo trái phép, quá thời hạn, quảng cáo giao vặt trái nơi quy định, đẩy mạnh quản lý trật tự mỹ quan đô thị, trật tự xây dựng, giải tỏa các điểm họp chợ trái phép trên địa bàn, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về sự kiện. Đồng thời, Ủy ban dân thành phố cũng phân công nhiệm vụ cho 4 tổ chịu trách nhiệm trực tiếp về các nhiệm vụ trang trí khánh tiết, trật tự giao thông và trông giữ xe, đưa đón đại biểu và công tác hậu cần phục vụ buổi lễ. Trên cơ sở các nhiệm vụ chung được Ủy ban dân phân công, các phòng ban đơn vị xã phường phải xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan đơn vị địa phương mình để báo cáo lãnh đạo Ủy ban dân thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả.
Ngày 11 tháng 12, xóm 11 xã Phúc Hà long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà văn hóa xóm. Đây là công trình hoàn thành thiết chế nhà văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Phúc Hà. Công trình nhà văn hóa được xây dựng trên khuôn viên rộng trên 900 m2, trong đó diện tích nhà văn hóa là 110 m2 theo kiểu nhà cấp 4 lợp mái tôn với mức đầu tư 240 triệu đồng. Ngoài 100 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, cấp ủy chính quyền đã vận động mỗi khẩu đóng 200.000 đồng. Ngoài ra, xóm vận động các gia đình đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ 74 triệu đồng. Xóm 11 hiện có 91 hộ với trên 350 nhân khẩu. 100% hộ dân đều sinh sống từ sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, xóm vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ của xóm cũng như của địa phương, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Nhờ đó, 13 năm qua, xóm đạt xóm văn hóa. Trong niềm vui hân hoan khánh thành nhà văn hóa, ông Nguyễn Viết Hảo, người dân trong xóm vui mừng nói.
Gia đình tôi thì có 5 khẩu, thì trong đóng góp thì mỗi một nhân khẩu là 200.000. Thì về bàn bạc với gia đình vui vẻ đóng góp, còn có những sự ủng hộ thêm cho nhà văn hóa. Để xây dựng được cái nhà văn hóa khang trang này là một sự thành công tốt đẹp của xóm.
Công trình nhà văn hóa hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong xóm có nơi sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội họp, thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển.
Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016. Phường Hoàng Văn Thụ hiện có gần 3.600 hộ dân với gần 19.000 nhân khẩu. Năm 2016, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh từng bước phát triển mạnh mẽ. Qua phong trào, toàn phường đã có trên 3.400 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 96%. 100% các tổ dân phố tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Nhân dịp lễ Tết, phường đã phối hợp với các tổ dân phố tổ chức thăm hỏi tặng quà gần 280 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, vận động ủng hộ các quỹ như nạn nhân chất độc da cam, dioxin, đồng bào miền Trung bị lũ lụt, xâm nhập mặn với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được phát triển. Hiện phường có 2 câu lạc bộ và 43 đội văn nghệ, với trên 1.000 người thường xuyên tham gia. An ninh xã hội được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Hội nghị cũng đã nghe hai tham luận của các tổ dân phố về các nội dung, phát huy vai trò của cấp ủy chi bộ trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, và ban công tác mặt trận thực hiện tốt việc thu các khoản quỹ ở cơ sở. Năm 2017, phường Hoàng Văn Thụ tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với các chỉ tiêu cụ thể như trên 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 85% tổ dân phố và 100% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn đạt danh hiệu văn hóa. Nhân dịp này, phường Hoàng Văn Thụ đã khen thưởng 33 tập thể, 41 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 14 tập thể có thành tích trong cuộc vận động ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam và miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016.
Khoảng 16 giờ ngày 10 tháng 12, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên thuộc khu vực tổ 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, chị Lê Thị Yến, sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú, tổ 8, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, có kẹp một chiếc ví nữ tại nách bên trái và đi bộ từ khu vực cổng bệnh viện đến khoa tâm thần của bệnh viện. Khi đi đến khu vực hành lang khoa nhi, chị Yến bị một đối tượng lạ mặt áp sát, giật mạnh chiếc ví và bỏ chạy về phía kho lưu trữ bệnh án của bệnh viện. Bị bất ngờ, chị Yến hô hoán và đuổi theo đối tượng. Nghe thấy tiếng hô hoán, chị Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh năm 1994, thường trú tại xóm Phú Thanh 1, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, cán bộ hợp đồng của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cùng một số quần chúng nhân dân đã đuổi theo bắt giữ được đối tượng, trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Trần Minh Tú, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú, tổ 14, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Về nhân thân, Tú là đối tượng có nhiều tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Được biết, vụ án trên chỉ là điển hình trong hàng chục vụ án được quần chúng nhân dân bắt giữ trong thời gian gần đây, khẳng định sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa Indonesia, Malaysia và Việt Nam tại Thái Nguyên, Công chúa Hoàng gia Bang Pa'ang, Malaysia, Ariza Ikanda, Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam, các nhà doanh nghiệp, nghệ nhân, giáo sư, giảng viên và sinh viên các đoàn đại biểu tham dự tuần lễ văn hóa đã có chuyến tham quan và trải nghiệm tại vùng chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Đoàn đại biểu đã đến tham quan trải nghiệm tại vườn chè cổ, vườn chè sản xuất của cơ sở sản xuất trà Tân An, xóm Hồng Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, Công chúa Hoàng gia Bang Pa'ang, Malaysia, Ariza Ikanda, Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam, các nhà doanh nghiệp, nghệ nhân, giáo sư, giảng viên và sinh viên Indonesia, Malaysia và Việt Nam đã được các nghệ nhân, chủ cơ sở sản xuất trà Tân An hướng dẫn thực hành quy trình sản xuất ra sản phẩm trà, được thưởng thức 3 sản phẩm trà ngon nhất cũng như các sản phẩm liên quan đến trà. Tại buổi trải nghiệm, Công chúa Ariza Ikanda và đoàn nghệ thuật đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ truyền thống của Malaysia trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các đại biểu và người dân xã Tân Cương. Sự giao lưu đầm ấm vấn vương hương sắc vùng chè Tân Cương là chuyến tham quan, trải nghiệm lý thú của bạn bè quốc tế, nơi hội tụ văn hóa giàu bản sắc dân tộc, nơi giàu lòng mến khách của người dân xứ trà Thái Nguyên. Theo phản ánh của nhân dân tổ 22 phường Gia Sàng, trước đây phía ngoài hàng rào gần đường bê tông dân sinh có một con mương để thoát nước thải sinh hoạt của trên 100 hộ dân, tổ 22 và một số tổ lân cận. Khi dự án tổ hợp thương mại dịch vụ văn phòng cho thuê khách sạn cao cấp của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương khởi công, nhân dân cũng đã đề nghị dự án xây dựng hệ thống mương theo hiện trạng cũ để đảm bảo việc thoát nước cho nhân dân, tránh ngập úng và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, gần đây phần mương này đã bị lấp đi và đã có hai hộ gia đình đến mua đất của dự án và xây dựng lên phần mương thoát nước trước kia của nhân dân.
Tôi thì ở đây rất là lâu, từ năm 1970 đến giờ. Thì ở đây trước đây thì phải có nói là có con mương thoát nước thì rất là sạch sẽ. Đến ngày nay thì phải nói là khi cái dự án này thì họ lấp con mương này đi, họ chiếm đất như thế nào đó chúng tôi không biết. Nhưng hiện nay là toàn bộ dân cư rất là đông mà nước thải không thoát được. Đây hiện tại là họ mang bê tông họ đổ luôn nắp cống này. Trên cái trục đường ngắn ngắn này thôi nhưng nó là gần mấy chục cái cống xuyên qua đường mà họ chắn lại như thế thì phải nói rằng cái đảm bảo vệ sinh môi trường không được. Thế tôi đề nghị là phải tôn trọng cái lịch sử để lại là một. Cái thứ hai là bảo vệ chung cái vấn đề mà cái tài nguyên ở với cái môi trường xanh sạch đẹp của khu phố.
Phần đất của rãnh của dân là được xác định là nằm trong đất của dự án là đất và cái quy hoạch dự án của năm 2010 là có phần rãnh. Trước đây đã có từ lâu rồi và đến khi dự án của APEC được tỉnh giao là có cái phần rãnh thoát nước xung quanh, chứ không phải là không có. Thế nhưng mà đến bây giờ chúng tôi mới nắm được là các gia đình đến làm thì lại làm lên phần rãnh. Chính vì vậy là dân chúng tôi có ý kiến.
Đại diện cho nhân dân thì tôi có ý kiến như này. Một là về cái rãnh thông nước ấy là nó ảnh hưởng đến cái môi trường, vệ sinh môi trường của bà con. Khi mưa là nó ngập, bà con ngập không có nơi thoát nước. Thứ hai nữa là về nước sinh hoạt ấy là nó bị ứ động lại, làm cho cái môi trường này nó không trong sạch và nó ô nhiễm, làm cho cái cuộc sống nhân dân ở khu dân cư này rất khó khăn. Thì tôi muốn đề nghị theo cái lịch sử của cái mương ấy có từ xưa này rồi thì đề nghị tỉnh ấy tạo điều kiện cho tổ dân phố là xây dựng lại theo đúng theo cái nguyên trạng ban đầu.
Được biết, chính quyền địa phương cũng đã tích cực phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố để giải quyết những kiến nghị đề nghị của tổ dân phố 22, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nói về vấn đề này, bà Phạm Hoàng Ngân, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng cho biết.
Chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp với tổ dân phố và mời công ty châu Á Thái Bình Dương đến để làm việc và yêu cầu công ty châu Á Thái Bình Dương là thực hiện cái việc xây dựng cái hệ thống mương thoát nước để đảm bảo cho cộng đồng dân cư tiêu thụ uống thoát nước ở khu vực đó. Tuy nhiên là Ủy ban nhân dân phường cũng đã mời rất nhiều lần đối với công ty châu Á Thái Bình Dương, lãnh đạo công ty châu Á Thái Bình Dương là không phối hợp hợp tác. Vì vậy là Ủy ban nhân dân phường đã có công văn đề nghị với Ủy ban nhân dân thành phố và các phòng ban của thành phố vào cuộc. Và Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng ban của thành phố vào cuộc và tôi cũng được biết là thành phố cũng đã có văn bản đề nghị với Sở Xây dựng yêu cầu kiểm tra và xử lý đối với công ty châu Á Thái Bình Dương. Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng là đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc để giải quyết dứt điểm cái việc mương thoát nước cho nhân dân, tránh cái bức xúc cho nhân dân ở khu vực cộng đồng tổ dân phố 22.
Theo biên bản làm việc ngày 7 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng, để giải quyết đơn đề nghị của tổ 22 thì đại diện phòng quản lý đô thị thành phố khẳng định ranh giới của dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại quyết định số 939 ngày 20 tháng 5 năm 2013 nằm ngoài hệ thống mương thoát nước này. Đại diện phòng tài nguyên môi trường thành phố cũng khẳng định tại quyết định số 2671 ngày 4 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng không thể hiện việc thu hồi một số thửa đất thủy lợi mà phần mương nước này nằm trong đó. Để xác định ranh giới đất dự án tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp của công ty cổ phần châu Á Thái Bình Dương, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có công văn 1576 ngày 14 tháng 10 năm 2016 gửi Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên. Nhưng đã hơn một tháng trôi qua, vậy Sở Xây dựng vẫn không có hồi âm gì. Mới đây ngày 28 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục gửi công văn lần 2 cho Sở Xây dựng thì Sở Xây dựng có công văn trả lời với nội dung: dự án trên được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm 2010, dự án đã xác định ranh giới giải phóng mặt bằng trên thực địa. Sở Xây dựng không lưu giữ hồ sơ giải phóng mặt bằng nên không có cơ sở xác định mốc ranh giới của dự án. Ngoài ra, để xác định ranh giới theo đồ án quy hoạch, cần có đơn vị đo đạc khảo sát theo chức năng nhiệm vụ triển khai mốc ranh giới từ bản vẽ thực địa, Sở Xây dựng cung cấp file quy hoạch lưu giữ tại Sở. Nếu nhận được công văn của Ủy ban nhân dân thành phố về phối hợp giải quyết sự việc trên, Sở Xây dựng có sự phối hợp tích cực và có sự phản hồi ngay thì sự việc trên đã sớm được giải quyết. Người dân sốt ruột ngày ngày trông ngóng xem những đề nghị của mình đã được giải quyết như thế nào. Qua sự việc trên, rất mong các cơ quan ngành chức năng sẽ có sự tạo điều kiện phối hợp với các cấp chính quyền giải quyết dứt điểm nhanh chóng những đề nghị của dân, tránh kéo dài gây bức xúc cho nhân dân.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới số tháng 12. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Trở thành tỷ phú từ nuôi vịt. Trước hết, mời quý vị và bà con theo dõi phần tin.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 8 xã của thành phố, việc thực hiện tiêu chí 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên vùng nông thôn đạt trên 90% trở lên. Để đạt được mục tiêu đó, trong 6 năm qua, các xã đã đề ra nhiều biện pháp thực hiện như mở các lớp dạy nghề, đào tạo trồng cây chuyên canh, đặc biệt là thành phố đầu tư nguồn ngân sách trên 1,4 tỷ đồng để hỗ trợ lao động 8 xã vùng nông thôn có cơ hội tiếp cận với các ngành nghề khác nhau nhằm giải quyết việc làm, phát triển kinh tế. Trong đó, các xã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức 75 lớp dạy nghề cho trên 2.100 lao động nông thôn. Trung tâm dạy nghề thành phố tổ chức 9 lớp dạy nghề cho các xã xây dựng nông thôn mới, gồm 4 lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú y, phòng trị bệnh cho gia súc gia cầm cho trên 110 học viên, 4 lớp về tạo dáng cây cảnh, trồng rau an toàn, kỹ thuật chế biến chè cho trên 120 học viên và 1 lớp may công nghiệp cho 32 học viên. Nhờ có kiến thức cũng như ngành nghề trong tay, trong 6 năm qua đã có trên 2.600 lao động tại 8 xã nông thôn có việc làm ổn định, nâng cao đời sống, góp phần hoàn thành thắng lợi tiêu chí 12 trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại các xã.
Tỉnh Thái Nguyên hiện có 43 hợp tác xã và hơn 60.000 hộ tại 140 làng nghề chuyên sản xuất chế biến chè với sản phẩm là chè xanh và chè xanh cao cấp. Những năm qua, cây chè được xác định là cây trọng điểm, với tổng sản lượng chè chế biến toàn tỉnh đạt 39.000 tấn búp khô trên năm, chủ yếu là các sản phẩm chè xanh đặc sản được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống đa dạng về mẫu mã, chủng loại như chè móc câu, chè nõn, chè nhài, vân vân. Đến nay toàn tỉnh có trên 80% diện tích chè tại các vùng sản xuất tập trung, sản xuất theo hướng an toàn Việt Gáp. Trong đó có 612 ha chè với sản lượng búp tươi đạt khoảng 6.800 tấn được chứng nhận an toàn Việt Gáp, Global Gáp, UD Certified, xuất ra thị trường và được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng, tin dùng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trồng chè. Để đẩy mạnh việc sản xuất chè theo hướng chè sạch, an toàn, vệ sinh thực phẩm, khẳng định vị thế chè Thái Nguyên trên thị trường, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khuyến khích nhân dân tiếp tục đầu tư cho cây chè, nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm chè. Đặc biệt vận động nhân dân sản xuất chè tuân thủ theo các tiêu chuẩn Việt Gáp, UD Certified nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thưa quý vị và các bạn, anh Đào Gia Bản, xóm mới xã Thịnh Đức là một trong những hội viên nông dân gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, luôn tiên phong đi đầu trong phát triển các mô hình kinh tế mới. Hiện nay, anh là người duy nhất trên địa bàn các tỉnh phía Bắc phát triển mô hình nuôi vịt giống loại vịt Grimau của Pháp cho hiệu quả kinh tế cao.
Gia đình anh Đào Gia Bản từ huyện Phổ Yên chuyển đến xóm mới xã Thịnh Đức lập nghiệp từ năm 1990. Anh cho biết, ngày đầu đến đây, gia đình anh bắt tay vào trồng chanh trên toàn bộ diện tích đất vườn đồi của gia đình, và anh là người đầu tiên đưa cây chanh vào xóm mới. Mặc dù cây chanh cho hiệu quả kinh tế cao với thu nhập vài trăm triệu đồng, nhưng anh vẫn chưa bằng lòng với thu nhập đó. Sau nhiều lần nghiên cứu, học hỏi, năm 2014, anh đã quyết định chuyển đổi từ mô hình trồng chanh sang nuôi vịt bố mẹ, loại vịt Grimau của Pháp. Ban đầu anh đầu tư nuôi 1.200 con vịt giống bố mẹ với giá 500.000 đồng một con giống bố mẹ và đầu tư một máy ấp trứng công nghiệp. Vịt giống của gia đình anh cung cấp cho thị trường có nhiều ưu điểm tốt, nên ngày càng được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đến đặt hàng.
Tiên thiện làm cái số lượng nó cũng vừa phải, chưa quy mô như bây giờ. Nhưng mà mình làm xong khi thấy cái hiệu quả kinh tế và chất lượng của con vịt thịt Glimo này thì cũng được bà con trên đánh giá rất là cao. Thế cái lượng tiêu thụ của mình thì lúc nào cũng thấy nó thiếu. Thế là cứ nhân đàn dần dần lên thì nó lớn như bây giờ. Trường tiêu thụ ở đây bây giờ thì gần như là con vịt nở ra thì bán gần như là mấy tỉnh ở phía Bắc này rồi.
Đến nay gia đình anh đã xây dựng được 8 trại nuôi vịt với diện tích trên 5.000 m2 và phát triển lên 1 vạn con vịt bố mẹ, đồng thời mua sắm thêm 15 máy ấp trứng công nghiệp, một kho lạnh trữ trứng. Do các trại chăn nuôi nằm rải rác trên diện tích đất rộng 30.000 m2 nên anh đã đầu tư lắp đặt hệ thống camera để giám sát. Anh Bản cho biết, đầu năm 2016, do thời tiết nắng nóng, vịt đẻ ít nên không có vịt giống cung cấp cho thị trường. Trong khi chi phí chăn nuôi lại cao, tính toán mỗi ngày anh phải lỗ đến gần 10 triệu đồng. Khó khăn là vậy, nhưng anh không nản chí. Để duy trì số lượng vịt, anh đã phải đi vay ngân hàng và bán ô tô con và một số vật dụng có giá trị để lấy vốn mua cám. Sau 3 đến 4 tháng rơi vào tình trạng trên, thì khoảng 7 tháng trở lại đây, vịt lại đẻ nhiều, giá thành vịt giống lại cao, nên anh đã lấy lại vốn và mua lại được ô tô. Hiện nay, ngoài cho ấp vịt giống, mỗi tuần anh cung cấp 20.000 quả trứng giống cho công ty Grimau với giá thành 10.000 đồng một quả.
Thực sự ra thu nhập cái bình quân trên một năm thì nó có những cái tháng mình phải chi phí ra mình không có lợi nhuận, cũng có những cái tháng mà mình làm nhưng mà giá thành nó thấp với lợi nhuận không có. Thế cũng có tháng nhưng những thời điểm này con vịt này thì cái lợi nhuận nó rất là cao. Đấy. Thế nhưng mà trong quy trình một năm đại khái là mình sản xuất trừ chi phí rồi thì mình vẫn có cái lợi nhuận. Thu nhập bây giờ chẳng hạn như là mỗi một ngày bây giờ Nguyên bán trứng này thì trừ hết tiền cám với tiền công nhân đi rồi thì mình vẫn là thu được hơn 10 triệu.
Nói về anh Đào Gia Bản, bà Vũ Thị Thường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Đức rất khâm phục anh, một tấm gương hội viên nông dân làm kinh tế giỏi của xóm mới nói riêng và xã Thịnh Đức nói chung.
Anh Đào Gia Bản là hội viên hội nông dân xã Thịnh Đức, thì một hộ sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm, thì anh đã trải qua rất nhiều các cái mô hình sản xuất từ cây ăn quả rồi chanh quả, nhưng hiện nay anh dừng lại ở cái mô hình chăn nuôi vịt bố mẹ, thì cho thu nhập cao. Với mức thu nhập của gia đình hiện nay là cho ngoài trừ chi phí cho thu nhập 1 tỷ đồng một năm, thì qua các năm thì gia đình anh đã được các cấp từ thành phố, tỉnh tặng bằng khen. Nhưng đặc biệt là năm 2015 là anh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu.
Với bản tính quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, anh Bản không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 4 lao động với mức lương khá cao. Anh Nguyễn Văn Tạo, một công nhân làm việc tại trang trại nuôi vịt của gia đình anh Bản cho biết. Anh Bản vốn hiền lành, lại rất tốt bụng, rất quan tâm đến anh em công nhân. Làm việc tại đây, anh thấy rất an tâm.
Tôi làm ở đây được một năm rồi, lương tháng được 5 triệu một tháng cơm nuôi. Công việc nói chung là nhàn mà ổn định mà, nó rất hợp với sức của mình.
Còn ông Trần Văn Lịch, xóm mới xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên có nhận xét.
Gia đình Bản này lúc nào cũng đi đầu trong các công tác của địa phương, cũng như để là đóng góp để xây dựng xóm làng rồi nhà văn hóa rồi đường đi, rồi nói chung là cái gì anh Bản cũng đi người đầu trong xóm đấy. 5 năm liền gia đình văn hóa và đã được các cấp thành phố và các tỉnh tặng bằng khen.
Chính sự nhanh nhạy lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của gia đình mà anh Đào Gia Bản đã trở thành tỷ phú. Anh không những làm giàu cho gia đình mà còn có những đóng góp cho sự phát triển của địa phương, đặc biệt là góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Thịnh Đức. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay 12 tháng 12, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm mai 13 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Từ đêm 14 tháng 12, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 17 độ, vùng núi 12 đến 14 độ C. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 12 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, đêm nhiều mây, không mưa, trời rét, ngày giảm mây, có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Tây, đêm nhiều mây, không mưa, trời rét, ngày giảm mây, có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Nam, đêm nhiều mây, không mưa, trời rét, ngày giảm mây, có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông, đêm nhiều mây, không mưa, trời rét, ngày giảm mây, có lúc trời nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803-667788 hoặc 02803-878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên, Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất. Của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.